This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư Sandon Phan.
Sandon hân hạnh chào anh Huy và tất cả quý thính giả.
Vâng, hôm nay không biết thời tiết ở bên đó như thế nào thưa luật sư?
Dạ, hôm nay chúng ta có một cái ngày quang đãng, sáng sủa và không quá nóng tại Houston thưa anh.
Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ mình đi vào ngay chi tiết của thời sự là Hoa Kỳ nha, luật sư. Là thống đốc California là ông Gavin Newsom, là một đảng viên đảng Dân Chủ, đã ký một đạo luật đầu tiên của tiểu bang vào thứ hai nhằm bảo vệ học sinh đồng tính, hay còn gọi là LGBTQ cộng đó, khỏi bị nhà trường tiết lộ xu hướng tình dục, bản dạng giới hoặc là biểu hiện giới tính mà không có sự đồng ý. Thì cái đạo luật an toàn này á, là cấm các trường thực thi các chính sách buộc học sinh phải nghỉ học và bảo vệ giáo viên cũng như các nhân viên khác của trường khỏi bị trả thù nếu họ từ chối tuân theo các chính sách đó. Và luật mới khiến California trở thành một tiểu bang đầu tiên cấm các chính sách kỳ thị. Thì cái việc ban hành luật diễn ra gần một năm sau khi Tony Thurman, giám đốc giáo dục công của tiểu bang California, thì cho biết ông đã bị buộc phải rời khỏi một cái cuộc họp hội đồng trường học địa phương nơi ông phản đối chính sách tiết lộ giới tính do học khu đề xuất. Nhưng cuối cùng chính sách này đã bị chặn trước tòa. Xin mời luật sư cho biết ý kiến về việc này.
Đây là một cái vấn đề rất đang ngày càng trở nên phức tạp, nhưng mà nó sẽ phổ biến lan tràn trên nhiều tiểu bang và nhiều học khu của nước Mỹ, nhất là tại những cái tiểu bang thiên tả, là bởi vì cái luật mới do California dẫn đầu ban ra đó, tuy rằng là họ nói cái mục đích là để chống cái sự kỳ thị, chống lại các em học sinh mà muốn theo cái chủ nghĩa hay theo cái khuynh hướng là thay đổi giới tính của họ, vân vân. Nhưng mà bên trong thì có vấn đề là định nghĩa và phạm vi của cái sự kỳ thị và chống kỳ thị là như thế nào. Nếu cái đạo luật này nó nhằm vào việc là tiểu bang có quyền ra lệnh cho học khu không có thông báo cho cha mẹ khi các em học sinh, cho dù tuổi vị thành viên còn rất nhỏ, chưa có cái sự trưởng thành về tâm lý, về sự hiểu biết rõ ràng về giới tính, cá tính, triết lý sống cũng như cái kinh nghiệm bản lãnh để mà họ có thể tự bảo vệ cho chính họ, chống lại vô số thông tin tác động độc hại từ Internet, từ những cái người không tốt xung quanh. Rồi cái vấn đề là luật tiểu bang cấm và trói chặt rất nhiều học khu khi họ theo cái bổn phận thông thường của họ là phải hợp tác và liên lạc chặt chẽ với cha mẹ của học sinh. Rồi rất là nhiều những cái chuyện bình thường, ví dụ như là việc học hành, những cái sinh hoạt ngoài giờ, con em mình học giỏi hay là đang học yếu kém trong những cái ngành gì, môn học gì, rồi có nhu cầu y tế như thế nào. Tất cả những chuyện đó, cái quy định bình thường là học khu phải có cái sự liên lạc chặt chẽ với cha mẹ, để mà cha mẹ phải nhận trách nhiệm, phải đóng một cái vai trò tích cực chủ động trong cái việc giáo dục và hướng dẫn con em của mình. Nhưng mà trong một cái chuyện vô cùng nhạy cảm và quan trọng của đời người là việc thay đổi giới tính, thì ngày hôm nay dường như phần lớn cha mẹ là đã thiếu kiểm soát được con em của mình, là bởi vì họ bận đi làm suốt ngày. Và ngay cả khi họ ở nhà, cái khoảng cách về ngôn ngữ, về thế hệ cũng như cái cách trao đổi, giao tiếp giữa hai thế hệ khác nhau, đó là một cái vấn đề lớn cho người Mỹ, huống chi là với cha mẹ của những gia đình di dân vốn gặp rất nhiều cái sự khác biệt về văn hóa, tính tình cũng như là ngôn ngữ vân vân. So, cái luật này chúng tôi nghĩ là nó sẽ thất bại nhiều trong việc đạt mục đích là giảm thiểu hay là chống lại sự kỳ thị đối với những cái em thiếu niên mà họ có giới tính khác với giới tính tự nhiên hay bình thường của họ. Nhưng mà cái mục đích là tuy ra là nó có vẻ là cao đẹp hay là chống kỳ thị, nhưng mà khi chúng ta nhìn cái cách luật đó được thực hành như thế nào thì chúng ta thấy rõ ràng là chính quyền tiểu bang, thay vì không có quyền xen vào công việc của một học khu, không có quyền xen vào cái quyền và trách nhiệm của một bậc cha mẹ trong việc giáo dục và bảo vệ cho con em của mình, thì ngày hôm nay dường như tiểu bang với cái quyền lực do những chính trị gia xa lạ, không có một cái vai trò trách nhiệm gì trong việc nuôi dưỡng con cái, đột nhiên họ lại có quyền cấm học khu, cấm cha mẹ, mất đi cái quyền được biết những cái chuyện vô cùng quan trọng. Học khu phải chịu trách nhiệm với sự phát triển và học hành của học sinh, và cha mẹ là cái người duy nhất có cái quyền cao nhất, bởi vì họ phải chịu trách nhiệm nuôi nấng con cái của họ từ lúc sinh ra cho đến khi chúng được 18 tuổi hay là khi nào chúng đạt được cái độ trưởng thành nhất định. Nhưng mà tiểu bang không nhận trách nhiệm gì, nhưng mà lại bây giờ muốn tước đi cái quyền thiêng liêng của cha mẹ, của học khu, thì chúng tôi nghĩ là những cái vụ kiện trước mắt nó sẽ đưa ra ánh sáng công lý và nó giúp cho xã hội nhận thức được là có nhiều luật, tuy rằng là nó mang cái ý nghĩa có vẻ là cao thượng hay tốt đẹp, nhưng mà bởi vì nó không được dựa trên những cái nguyên tắc hiến định, nó cũng không có hiểu đến rất nhiều khía cạnh quan trọng khác nhau và ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm trong một cái vấn đề gì đó, nó có thể khiến cho vai trò và quyền lực của chính quyền trở nên khổng lồ, và vô tình là những cái người chính trị gia, một cái cơ quan chính quyền tiểu bang khổng lồ, không hề có trách nhiệm gì trong việc nuôi dưỡng con cái, họ lại có quyền ngang nhiên tước đoạt đi những cái quyền và khả năng bảo vệ của những bậc cha mẹ cũng như của những viên chức và giáo viên trong học khu đối với con em chúng ta. So, chúng tôi nghĩ cái khả năng mà những cái luật này có thể xuất hiện tại những tiểu bang theo khuynh hướng thiên hữu hay bảo thủ như là Texas, nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta đang chứng kiến cái sự mở đầu của nhiều loại luật mới mang tính cách thiên tả và mang lại rất nhiều quyền lực vô lý cho chính quyền tiểu bang. Nếu mà hỏi chúng tôi có tin về bên nào, chúng tôi sẽ chọn cái quyền của mỗi bậc cha mẹ trước. Không có cha mẹ nào hoàn hảo cả, nhưng mà cái quyền được biết những gì đang xảy ra với con em của họ là cái quyền tối thượng và quan trọng. Và nếu để chống cái sự kỳ thị ngoài xã hội thì chúng ta có nhiều phương cách, ví dụ như là giáo dục công chúng, ví dụ như là qua truyền thông, có những cái khóa trao đổi giữa các viên chức chính quyền hay là giáo viên hay những cái người cán sự xã hội với nhau. Nếu thật sự có một cái vấn đề mà quá là nhạy cảm cho một em thiếu niên có khuynh hướng tình dục bất bình thường, nhưng mà không nên dùng cái quyền lực của chính quyền và ngang nhiên ra một cái luật chà đạp lên quyền của cha mẹ và quyền của giáo viên học khu liên quan đến một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, trong không những là trong cái giới tính hiện tại của con em chúng ta, mà nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái quỹ đạo cuộc đời của em đó. Đôi khi em đó sẽ không thể trưởng thành và có được cái sự suy nghĩ sáng suốt cho đến khi em đó ít nhất phải được 25, 30, ba mấy tuổi. Nhưng mà những gì xảy ra trong suốt mười mấy năm trước đó đã khiến cuộc đời của em có những cái ngã rẽ vô cùng tồi tệ. Và ai sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất? Nó sẽ là cái sự đau đớn tột cùng của cha mẹ khi không thể bảo vệ và hướng dẫn và chăm sóc được cho con của mình. Bởi vì cái quyền đó và cái khả năng đó nó đã bị tước đi khi họ không được học khu hay giáo viên, họ bị cấm không được biết những cái chuyện đang xảy ra với con của họ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề khác rất là nóng bỏng, đó là cái vụ ám sát cựu Tổng thống Trump bây giờ vẫn còn rất là sôi nổi. Và nhiều người nhận định như là ông Tim Miller, một chuyên gia quân sự và chấp pháp với 30 năm kinh nghiệm, thì đã tán thành với nhiều đồng nghiệp của mình, thì ông cũng nói thêm rằng là có một cái lỗ hổng rõ ràng trong cái chi tiết an ninh, một cái sai sót lớn của cơ quan mật vụ và cho thấy có những sơ suất đáng kể trong việc sắp xếp an ninh. Ông nói như sau là vấn đề là một cái tòa nhà cách đó chưa đầy 150 yard mà đã không được xem là các lỗ hổng bảo mật có thể xảy ra. Và ông đã nói rằng là thật là không may, các cựu tổng thống không nhận được mức độ an ninh tương tự như các đương kim tổng thống. Thì xin mời luật sư nhận định cái sự việc thiếu sót này, và nếu ông Trump không vô tình nghiêng đầu thì viên đạn có thể đã kết liễu đời ông rồi.
Có thể nói là cái vấn đề mà ông Trump rất là quan tâm và là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng của quốc gia Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên qua, nhưng mà đang trở nên một cái vấn đề thật sự quan trọng, ảnh hưởng đến ít nhất là 7-8 khía cạnh quan trọng khác nhau trong cái đời sống quốc gia của chúng ta. Nếu mà cái vấn đề này không được giải quyết, đó là nạn di dân lậu đang trở thành một cái vấn nạn lớn liên quan đến an ninh quốc gia, ngân sách của quốc gia như thế nào, rồi sự công bằng trong xã hội, rồi sự tôn trọng luật pháp, vân vân và vân vân. Sau vì ông Trump ổng quan tâm đến việc đấy và lần đầu tiên ông đưa ra một cái biểu trương để cho thấy cái con số khổng lồ gia tăng về di dân lậu tại Mỹ dưới thời tổng thống Biden so với 4 năm trước đó dưới thời của ông ấy. Và ông ấy đã ráng chỉ về tấm biểu trương và có thể nói cái sự tận tụy phục vụ của ông theo đuổi một vấn đề mà ông dám đương đầu thay vì nhiều tổng thống khác là sẽ tránh né, bởi vì nó không có lợi gì cả khi tìm cách chiến đấu với một cái vấn đề mà quá là nhạy cảm và đụng độ rất nhiều quyền lợi. Và có thể nói là do cái sự tận tụy của ông và với cái sự che chở của đấng bề trên, của Chúa, của Thượng Đế, phải có một cái phép lạ thần kỳ gì đó mới khiến cho ông nhích cái đầu của ông trong một cái tích tắc đúng với cái đường đạn, để rồi ông thoát được cái chết mà đúng ra nó đã xảy ra. Bởi vì chúng ta đã có đủ thời gian để mà theo dõi được những cái hình ảnh, những cái video phân tích quỹ đạo của những viên đạn này. Và nếu mà ông không có quay đầu để nói về cái biểu trương đó, chắc chắn cái não sau của ông đã bị những cái viên đạn nó xuyên qua. Dĩ nhiên những người vô tội đằng sau ông đã bị trọng thương, đã bị thảm sát vì hành động của kẻ ám sát. Nhưng mà quay trở lại với cái trách nhiệm của cơ quan mật vụ, rõ ràng là một cái thiếu sót mang tính cực kỳ cẩu thả, vô trách nhiệm và thiếu những cái tiêu chuẩn an toàn căn bản nhất. Tại sao lực lượng cảnh vệ mật vụ xung quanh ông Trump lại có quá nhiều người mà cái tầm vóc và sức mạnh của họ không đủ sức bảo vệ cho ông? Thí dụ một cái yếu nhân mà bị ám sát hay có nguy cơ bị ám sát, những người cảnh vệ đứng xung quanh phải có khả năng che chắn được cho cái người yếu nhân của mình. Quý vị xem video, chúng tôi không biết là quý vị phải dựa vào những cơ quan truyền thông dòng chánh, hay là quý vị có khả năng truy cập vào cái mạng xã hội Twitter là X ngày hôm nay. Nhưng mà những cái video, những cái phân tích của rất nhiều công dân Mỹ, vốn họ có cái nghề nghiệp chuyên môn của họ là điều tra từ quân đội, từ gốc là quân đội, gốc là tình báo, gốc là những cái người mà có trình độ và khả năng phân tích, cũng như những nhân chứng có mặt tại hiện trường, thì chưa bao giờ chúng ta có thể tiếp cận được những cái thông tin phân tích nhạy bén và chuyên môn nhanh đến như vậy. Và lần đầu tiên chúng tôi thấy là người công dân Hoa Kỳ không phải trở nên là rất là thụ động và không có khả năng tìm hiểu sự thật nào. Chúng ta thấy là những cái gì xảy ra với những cái vụ ám sát tổng thống trước, chúng ta cứ phải đợi nhiều năm, nhiều tháng trôi qua rồi mới có những cái bản báo cáo từ những cơ quan chính quyền. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay người dân Mỹ họ đặt câu hỏi là nếu cơ quan mật vụ chính họ đã từ chối những cái lời yêu cầu có sự bảo vệ cần thiết từ chiến dịch tranh cử của ông Trump, rồi chính họ cũng đã thất bại trong việc tuyển chọn nhân viên có năng lực, bởi vì cái chính sách dưới thời đảng Dân Chủ và hành pháp Biden đó, họ đưa ra vào cái chủ nghĩa là họ gọi là DEI, tức là cứ nói là phải diversity, là phải đa dạng, phải inclusion, là phải bao gồm theo những cái người mà mình phải có, nhưng mà họ không dựa trên tiêu chuẩn và khả năng chuyên môn. Và bởi vì cái chính sách cực kỳ sai lầm để mà mê hoặc cử tri và mang lại một cái ảo giác rằng là bất cứ công việc gì cũng phải có đủ loại người khác nhau ở trong, thay vì chỉ dựa trên năng lực để mà đo lường cái khả năng phục vụ và trách nhiệm của mỗi người trong cái vị trí đó. Nó dẫn đến cái hậu quả là trong một cái trách nhiệm căn bản là bảo vệ chủ yếu nhân, chúng ta lại có những cái người nữ nhân, ông Trump cao 6'4", những cái người cảnh vệ cho ông thì tới 3-4 người là nữ nhân, chỉ có cao 5'1", 5'2". Và hãy nhìn cách họ ứng xử, họ cực kỳ lúng túng, sợ hãi, rút súng ra cũng không biết phải sử dụng như thế nào, không biết cách quan sát để mang lại sự an toàn và tự tin cho chính yếu nhân họ bảo vệ cũng như hàng chục ngàn người cử tri đang ngồi xung quanh. Số cái mà chúng ta chứng kiến là gì? Chính những người cảnh vệ của liên bang lại sơ sót vô cùng để cho cái kẻ sát nhân mới có 20 tuổi bắn nhiều phát đạn vào yếu nhân là cựu tổng thống và đương kim ứng cử viên tổng thống mới của Hoa Kỳ. Trong khi cả hàng chục người cử tri bình thường thì họ lại có cái sự bình tĩnh, ngồi yên phăng phắc. Nhưng mà những người cảnh vệ thì lại sợ hãi. Không phải tất cả họ, rất nhiều người họ đã dũng cảm và làm đúng trách nhiệm. Nhưng mà chỉ cần 3-4 người làm không đúng trách nhiệm, sợ hãi hay là lúng túng, nó đã tạo ra cái nguy cơ khổng lồ, là bởi vì chính người đó tạo ra những cái lỗ hổng cho những cái viên đạn khác từ một kẻ sát nhân tiềm năng thứ hai đã có thể lợi dụng cơ hội này để sát hại ông Trump thành công. Còn cái mà người ta chứng kiến là một cái cơ quan mà được đại diện cho cái tinh hoa, cái uy lực, cái khả năng cực kỳ chuyên môn và tinh vi của quốc phòng, an ninh Hoa Kỳ lại dường như đã tách trách đến mức độ vô lý, cực kỳ vô lý, nếu không phải là mang tính hình sự hay là có một âm mưu to lớn đằng sau. Và chúng ta thấy là bắt đầu có rất nhiều biểu hiện, rất nhiều bằng chứng mới, rất nhiều sự phân tích mới cho thấy rằng là dường như kẻ sát nhân không phải là người duy nhất đóng vai trò trong cái âm mưu sát hại Tổng thống Trump như vậy. Do đó ngày hôm nay cái mà chúng tôi nghĩ là mỗi người dân Mỹ, mỗi cử tri Mỹ, bất kể đảng phái nào, chúng ta phải đòi hỏi cái sự điều tra toàn diện và ngay lập tức từ trong sở mật vụ lan qua FBI và những cơ quan cảnh sát địa phương liên quan để hiểu rõ tại sao một cái vấn đề vô lý và cực kỳ nguy hiểm, bất công như vậy, nó lại có thể cho phép xảy ra trong một hoàn cảnh như vậy. Và thứ hai là những người lãnh đạo phải minh bạch và phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi được biết là cái bà chủ tịch hay cái bà Trump sở mật vụ á, trước khi bà ấy được hành pháp Biden chỉ định vào cái vị trí quyền lực và vô trách nhiệm to lớn này, bà ấy chỉ là một cái người làm việc trong công ty nước giải khát Pepsi. Một cái người làm cho công ty bán nước giải khát có thể có những kinh nghiệm cũng như lý tưởng gì để phụ trách sở mật vụ. Chỉ nội cái việc tuyển người và chỉ định người nắm cái quyền lực chuyên môn trong một cái sở hay một cái cơ quan mà cực kỳ nhạy cảm và quan trọng để bảo vệ cho yếu nhân lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ, lại có thể tuyển chọn người như vậy từ cái vị trí là chủ tịch thì chưa nói chi đến việc những cái người cảnh vệ bình thường đã bị tuyển chọn trái tiêu chuẩn. Và đó là cái hậu quả của những chính sách và giá trị sai lầm mà ông Biden hay hành pháp đảng Dân Chủ đã thúc đẩy. Và do đó ông Trump trong cái buổi đại hội đảng Cộng Hòa vừa qua, sau khi ông sống sót, ông có nói một câu là những gì mà hành pháp Biden gây ra đối với quốc gia chúng ta đó, cái sự thiệt hại là không thể tưởng tượng được. Và mạng sống của ông là một cái minh chứng cho cái sự sai lầm và thiệt hại to lớn mà những cái chính sách và những cái sự tham nhũng hay chỉ định nhau vào những cái vị trí quyền lực chính quyền dựa trên quyền lực cá nhân và phe nhóm, nó đã khiến cho quốc gia Hoa Kỳ bị thiệt hại rất nhiều trong suốt thời gian qua. Và nếu quý vị có thể liên kết được những cái sự sai lầm, những cái âm mưu liên quan đến cái vụ âm mưu sát hại tổng thống này với những cái sai lầm về biên giới, với những cái sai lầm về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Iran, đối với việc rút quân khỏi Afghanistan, đối với cái nền kinh tế nội địa của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy nó có kết nối với nhau là bởi vì đều xuất phát từ những cái giá trị và chính sách sai lầm cũng như tinh thần thiếu trách nhiệm đối với quyền lợi quốc gia và trách nhiệm đối với cử tri.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật pháp, quý vị có thể đặt những câu hỏi này với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề kế tiếp nữa, thưa luật sư, là sau nhiều tháng đồn đoán, cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố liên danh tranh cử vào tòa Bạch Ốc năm nay với Thượng nghị sĩ J.D. Vance, là người từng chỉ trích ông một cách rất là gay gắt. Và ở giai đoạn mà 2016 đó, thì chính khách này từng gọi ông Trump là độc hại và là đáng trách, đồng thời tự coi mình là người không bao giờ ủng hộ Trump. Và ông Vance cũng từng kêu gọi đảng GOP không cảm thông hay bào chữa cho ứng cử viên Tổng thống Trump sau khi xuất hiện cuốn băng ghi âm của ông Trump bình luận những điều nhạy cảm về phụ nữ. Vậy xin mời luật sư có thể nhận định về cái ông J.D. Vance này như thế nào, luật sư?
Dạ vâng, chúng tôi cũng có nghe đến cái tên J.D. Vance vài lần trong giới truyền thông về cái vị thượng nghị sĩ này. Nhưng mà thật sự cho đến thời điểm mà Tổng thống Trump quyết định nêu tên ông ấy như là ứng cử viên phó tổng thống thì chúng tôi cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng mà dựa trên cái sự tìm hiểu của chúng tôi thì thấy ông J.D. Vance xuất thân là một cái người thiếu niên, thanh niên xuất phân từ cảnh bần hàn, rất là gia cảnh, nói thẳng ra là một trong những gia cảnh rất là tệ để mà làm cái gốc xuất phát của một con người. Gia đình thì xuất thân là nghèo, từ nhỏ là không có cha, mẹ thì nghiện rượu, nghiện thuốc, sâu sống là gặp rất nhiều cái sự thiếu chăm sóc, thiếu dạy dỗ và bất hạnh, đau đớn trong đời. Lớn lên là được nuôi bởi bà ngoại. Sau đó thì ông ấy bắt đầu tham gia vào trong thủy quân lục chiến. Rồi sau đó học nhanh chóng, sau khi mà phục vụ quốc gia trong vai trò là thủy quân lục chiến xong thì ông ấy gia nhập trường đại học, rồi sau đó được đi học tại trường luật danh tiếng hàng đầu nước Mỹ là trường Yale. Rồi sau đó thì ông ấy trở thành một cái người tác giả viết sách về cuộc đời niên thiếu của mình, được dựng thành phim. Ông ấy cũng dùng cái kiến thức và học thức xuất sắc của mình để mà trở nên thành công trong cái công việc kinh doanh đầu tư về công nghệ. Và ngày hôm nay thì và sau đó thì ông ấy bằng những cái bước đi của mình, ông ấy gia nhập vào cái bước đường phục vụ trong lĩnh vực chính trị, trở thành một cái vị người thượng nghị sĩ liên bang cho tiểu bang Ohio, là một cái người rất trẻ, tuổi ông ấy chỉ mới 39-40, bằng tuổi em út của mình thôi. Nhưng mà ông ấy thực sự phải nói là một người có một cái thành quả cực kỳ xuất sắc, cho dù rằng là điểm xuất phát là rất là xa và đằng sau và bị thua sút phần lớn những thiếu niên bình thường khác, ngay cả những thiếu niên di dân. Sau việc mà ông Trump chọn, và thêm cái lời anh chia sẻ là ông J.D. Vance này trong những cái năm trước là ông ấy thuộc cái nhóm là Never Trumper, tức là cái nhóm chống Trump. Và có thể nói rằng chính cá nhân chúng tôi cũng cảm thấy đồng điệu với ông J.D. Vance về những cái nhận thức ban đầu về ông Trump, là bởi vì cho dù Sandin và rất nhiều bạn trong cái ngành kinh doanh của mình đã từng đi dự những cái buổi hội thảo về kinh doanh đầu tư mà gia đình ông Trump được mời làm diễn giả. Ông lấy là một cái nhân vật lớn trong giới kinh doanh đầu tư và người ta sẵn sàng trả tiền triệu, hàng trăm ngàn chỉ để ông ấy xuất hiện nói vài phút. Nhưng mà trong lĩnh vực chính trị vào thời điểm ông ấy xuất hiện đó, ông ấy chưa có tham gia nhiều. Do đó rất nhiều người nghĩ rằng ông ấy tham gia vì lý do kinh doanh, ông ấy muốn nổi tiếng, ứng cử cho có, nhưng mà sau khi thất bại thì sẽ có cái sự nổi tiếng để mà thành công hơn trong việc đầu tư kinh doanh. Nhiều người họ nghĩ đơn giản như vậy vào năm 2015 khi ông ấy mới xuất hiện tranh cử. Thì không có gì ngạc nhiên là ông J.D. Vance cũng như nhiều người trong chúng tôi thời gian đầu nghĩ rằng ông Trump không phải là nghiêm túc, hay là nếu có nghiêm túc, ông ấy không có cái sự chuẩn bị căn bản để từ con số 0 trong chính trị đột nhiên biến thành người ứng cử viên tổng thống. Nhưng mà dĩ nhiên cái thời gian sau đó thì ông J.D. Vance cũng như chúng tôi nhận thấy rằng rõ ràng là ông Trump tận tụy và quan tâm thật sự với quyền lợi của quốc gia. Chính sách của ông tuy rằng khác biệt với nhiều cái chính sách cũ của đảng Cộng Hòa, nhưng mà một khi người ta hiểu và bắt đầu người ta thấy được đằng sau ông có những quân sư chính trị như thế nào, và ông đi những cái nước cờ chiến lược và cực kỳ quyết đoán trong chính sách đối ngoại với Trung Cộng và nhiều quốc gia khác, thì bắt đầu người ta nhận thấy cái sức mạnh đằng sau những cái lời nói chân chất của ông. Người ta thấy được cái sự sáng suốt lâu dài về mặt chiến lược để mà tìm cách khiến cho nước Mỹ hưng thịnh trở lại. Và bắt đầu người ta không chỉ là bắt đầu thay đổi cái cảm xúc hay cảm giác là ghét ông Trump, không chấp nhận ông Trump hay không trọng ông Trump. Bắt đầu người ta cho ông cái sự kính trọng, người ta bắt đầu tin vào cái quyết tâm phục vụ của ông. Thì cá nhân Sandin cũng đã trải qua những cái năm tháng đó. Và khoảng một thời gian sau khi chúng tôi quan sát ông Trump trong vai trò tổng thống, thì chúng tôi nghĩ là chính bản thân Sandin là cũng từ cái nhóm đại cử tri đoàn và rất là quý và đã từng hết mình yểm trợ cho những đời tổng thống Cộng hòa trước, nhất là ứng cử viên thượng nghị sĩ John McCain. Nhưng mà sau này chính mình lại cảm thấy ông Trump là một nhà lãnh đạo mới với những hướng đi mới, và do đó cái sự kính trọng và tôn trọng và tình nguyện phục vụ nó xuất phát từ đó. Rồi chúng tôi không hề nghi ngờ hay là cảm thấy ngạc nhiên gì về cái bước đi và thay đổi thái độ cũng như tư duy của ông J.D. Vance. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là về nhiều khía cạnh, chính cái sự thay đổi đó mới lộ nên cái sự đáng quý, là bởi vì những cái người mà sẵn sàng xác nhận mình đã sai và sẵn sàng thay đổi là những cái người sẽ luôn có cái sự phát triển cần thiết, bởi vì họ có đủ cái bản lãnh, họ có đủ cái danh dự để tự tin vào chính mình để nhận sai, nhưng mà sau đó vì quyền lợi quốc gia cũng như danh dự và cái tư cách của mình, họ quyết định họ làm những việc gì mà họ nghĩ là đúng với lương tâm khi họ có thêm những cái dữ kiện mới. Và đời người cũng giống như một cái dòng nước, nó sẽ luôn chảy về những cái điểm mới. Và với sự thay đổi của vô số sự kiện xảy ra mỗi ngày, thì cái mà chúng ta chứng kiến là gì? Ông J.D. Vance là một lựa chọn cực kỳ chiến lược và sáng suốt. Chiến lược về nhiều khía cạnh, ông J.D. Vance là đại diện có thể nói là nổi bật nhất và hữu hiệu nhất vào thời điểm này cho tầng lớp lao động người Mỹ trắng, vốn là cảm thấy họ bị bỏ rơi bởi vì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong một thời gian dài, ít nhất là dựa trên cái cách nhìn chung chung á, thì đảng Dân Chủ là phục vụ cho nhiều nhóm quyền lợi đặc biệt, nhất là những cái nhóm di dân lậu và những cái nhóm di dân thiên tả. Đảng Cộng Hòa thì được cho là đại diện cho giới nhà giàu, giới chủ doanh nghiệp. Rồi cái tầng lớp mà lao động, công nhân, người Mỹ da trắng cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì họ bao nhiêu thế hệ phục vụ cho nước Mỹ, họ là cái nòng cốt nuôi sống lên bao nhiêu thành phố hưng thịnh của nước Mỹ và những cái nền công nghiệp của nước Mỹ. Nhưng mà khi chủ doanh nghiệp lớn đẩy hết công việc ra Trung Cộng, ra những cái quốc gia thứ ba theo cái chủ nghĩa toàn cầu, mang lại cái sự giàu có cho rất nhiều chủ doanh nghiệp và giới tài phiệt ở Wall Street, thì những lực lượng nhân công Mỹ trắng cảm thấy họ bị bỏ rơi. Và ngày hôm nay, với một cái người ứng cử viên phó tổng thống có khả năng diễn đạt vô cùng hiệu quả và bình dân, thì anh ta là cái tiếng nói đưa cái liên minh cử tri, đại cử tri của ông Trump lan rộng ra hơn. Chính ông Trump đã có khả năng xây dựng một cái đại liên minh cử tri vô cùng lớn và đa dạng. Và với cái sự tuyển lựa một cái người cũng có khả năng độc đáo như vậy, thì cái đại liên minh cử tri của ông Trump ngày hôm nay có thể nói là cái Big Ten Voter Coalition mạnh nhất chúng ta có từ thời ông Reagan mà đảng Cộng hòa từng chứng kiến cho đến thời điểm này. Và cái sự ưu thế về chiến lược thứ hai là gì? Ông J.D. Vance là một người rất là xuất sắc, thông minh, và ông ấy cũng như ông Trump là theo chủ nghĩa dân túy, trung thành với quyền lợi quốc gia. Do đó khi ông Trump chọn ông J.D. Vance vượt lên trên những cái người ứng cử viên tài giỏi khác và là đồng minh lâu năm của ông Trump. Ông Trump thật sự đang tính toán, ông ấy đại diện. Hãy nhìn ông, cái tuổi của ông ấy và những gì ông ấy có thể làm. Tuổi cao nhưng mà năng lực rất nhiều. Nhưng mà ông ấy vẫn không quên rằng sẽ có những nỗ lực ám sát hay loại trừ ông ra khỏi chính trường Hoa Kỳ sắp tới. Làm cách nào để thoát khỏi cái thế là nếu ông bị hạ gục thì tất cả những cái chiến sách nỗ lực cải tổ lớn mà ông theo đuổi sẽ bị thất bại. Như những gì mà đảng Dân Chủ có thể nói là nhiều phần thành công trong chống phá trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông và trong 4 năm sau đó. Thì việc ông chọn ông J.D. Vance là nhằm vô hiệu hóa những cái âm mưu tìm cách ám sát ông, là bởi vì nếu họ ám sát ông Trump, chắc chắn ông J.D. Vance sẽ tiếp bước những cái cải tổ của ông Trump một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Và với cái năng lượng của một người chỉ mới 40 tuổi, ông J.D. Vance sẽ có vô số năm sau đó để mà thực hiện thành công. Do đó, ông Trump phần nào cũng giảm đi cái sự tính toán của những đối thủ trong bóng tối là tìm cách loại ông ra khỏi chính trường. Và ông gia tăng cái liên minh đại cử tri của mình ra rất nhiều tầng lớp mà trước đó sẽ là vẫn thuộc phe chống Trump. Bởi vì vô số người thuộc phe chống Trump như là hàng trăm cử tri, hàng ngàn cử tri mà chúng tôi thấy họ lên tiếng là họ bỏ đảng Dân Chủ. Họ là Cộng Hòa nhưng mà ghét ông Trump và đã chống ông Trump trong suốt 8 năm qua. Ngay lập tức là họ tham gia, họ yểm trợ ông sau khi họ chứng kiến cái vụ ám sát cực kỳ tồi tệ. Và sau khi họ thấy là có thêm một cái nhân vật chống Trump cũ mà bây giờ lại là cái người yểm trợ vô cùng hiệu quả cho ông Trump là ông Thượng nghị sĩ J.D. Vance.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số phone 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Xin cảm ơn anh và xin chúc tất cả quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.